là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận lực lượng quản lý thị trường Yên Bái tăng cường xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp đó là phản ánh những giá trị lịch sử và nét văn hóa của Đại lộ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Trong 8 tháng năm 2023, toàn tỉnh thành lập mới trên 50 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh đến nay hơn 700 hợp tác xã, với số vốn điều lệ hơn 1.587 tỷ đồng. Thành lập mới 248 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác toàn tỉnh lên 6.142 tổ hợp tác. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nắm bắt kịp thời đầy đủ nội dung nghị quyết để thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định. Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh thuộc nhóm 40 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước. Cùng với đó làm tốt hơn nữa vai trò đại diện cầu nối truyền tải các khó khăn vướng mắc kiến nghị của các hợp tác xã đến các cấp chính quyền, đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển hợp tác xã, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách cho phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Với hệ thống 20 chi nhánh ngân hàng, 53 phòng giao dịch, 17 quỹ tín dụng nhân dân, 14 phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, 173 điểm giao dịch lưu động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn trong tỉnh, 58 máy ATM, 6 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. 100% hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, cơ sở kinh doanh dịch vụ đã áp dụng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Các hộ kinh doanh cá thể cũng đã chủ động đầu tư, triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến trong giao dịch mua bán hàng hóa. Hiện thanh toán không dùng tiền mặt chiếm gần 56% so với tổng doanh số thanh toán trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từ năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào kết hôn cận huyết thống, tình trạng tảo hôn có xu hướng giảm. Nếu như năm 2019 toàn tỉnh có 277 trường hợp tảo hôn, thì 6 tháng đầu năm nay có 55 trường hợp tảo hôn, không có trường hợp nào kết hôn cận huyết thống. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh, thời gian tới công tác tuyên truyền cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, đồng thời phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, các tổ chức đoàn thể ở xã, thôn bản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào công tác tuyên truyền vận động. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm bố trí, dành nguồn lực cho công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã áp dụng các kỹ thuật mới để khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân có hiệu quả. Nhờ đó đã điều trị khỏi bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân, cứu sống hàng chục bệnh nhân bị mắc các bệnh hiểm nghèo. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu hiện có 55 giường bệnh, 11 trạm y tế xã với 135 cán bộ y bác sĩ, trong đó có 30 bác sĩ. Trung bình mỗi ngày trung tâm đón tiếp trên 100 đến 150 bệnh nhân đến khám bệnh. Trong những năm qua được sự quan tâm của tỉnh, cơ sở vật chất và các trang thiết bị máy móc y tế của trung tâm đã được đầu tư kiên cố khang trang hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Cùng với đó, trung tâm còn tích cực cử cán bộ y bác sĩ đi đào tạo, học tập, tiếp thu các dịch vụ kỹ thuật mới ở các bệnh viện tuyến trên, đồng thời nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật mới vào khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiệu quả. Hiện tại, các y bác sĩ của trung tâm đang ứng dụng trên 700 kỹ thuật và mỗi năm nghiên cứu áp dụng thêm được từ 2 đến 4 kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh cho người bệnh hiệu quả. Bà Đinh Thị Minh Luyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết.
Đơn vị cũng quán triệt vấn đề tinh thần thái độ cũng như là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đến từng cán bộ trong đơn vị. Thứ hai là xây dựng cái kế hoạch để vấn đề thực hiện cái cải tiến chất lượng bệnh viện cũng như là cải tiến chất lượng ở tất cả các trạm y tế. Cái tiếp nữa là cũng tiếp tục cử đi đào tạo và thực hiện luân phiên cán bộ xuống các trạm y tế.
Trong 8 tháng năm 2023, các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã khám bệnh cho trên 17.200 lượt người dân, đạt 80% kế hoạch năm. Phòng khám trên 14.700 lượt người, còn lại là khám trực tiếp ở thôn bản. Trung tâm đã điều trị nội trú cho gần 1.400 lượt bệnh nhân, ngoại trú hàng trăm bệnh nhân. Số bệnh nhân khỏi bệnh đạt 95%, bệnh nhân chuyển vượt tuyến 5%. Chất lượng khám và điều trị bệnh tiếp tục được nâng lên, tinh thần y đức được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Anh Thảo A Sử, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Em bị đứt gân nên vào đây điều trị được gần tuần nay mà cũng được các y bác sĩ chăm sóc và tiêm uống thuốc đúng giờ giấc, tiêm đúng giờ giấc, và các bác sĩ cũng chăm sóc nhiệt tình, và tôi thấy bệnh tật và của tôi cũng đỡ hẳn.
Phát huy kết quả đạt được, cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, ứng dụng thêm các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho người bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe cho đồng bào dân tộc vùng cao Trạm Tấu.
Trong 8 tháng đầu năm, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý 24 vụ vi phạm gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế. Đội đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 400 triệu đồng, bán hàng tịch thu được trên 1,3 tỷ đồng và giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 1,3 tỷ đồng, tổng giá trị thực hiện gần 3,1 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, đội quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại, đồng thời kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng đầu năm nay, mặc dù thị trường hàng hóa của Yên Bái không xảy ra hiện tượng đầu cơ găm hàng, bán cao hơn giá niêm yết, tuy nhiên theo đánh giá vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhiều vụ việc đã bị lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
8 tháng, cùng việc ban hành các quyết định kiểm tra định kỳ, các kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Quản lý thị trường Yên Bái còn xây dựng các kế hoạch truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường trong công tác đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt là chú trọng kiểm tra chất lượng xăng dầu, an toàn thực phẩm, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, các sản phẩm từ lợn qua biên giới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã tăng cường các giải pháp để xử lý các hành vi vi phạm. Trong gần 200 vụ bị xử lý, lực lượng quản lý thị trường đã phạt hành chính và buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp gần 1,4 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra còn buộc tiêu hủy giá trị hàng hóa gần 2 tỷ đồng, giá trị tịch thu tiêu hủy trên 18 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 6,5 tỷ đồng, vượt 200% kế hoạch giao. Các hành vi vi phạm mà lực lượng quản lý thị trường Yên Bái kiểm tra phát hiện phổ biến trên địa bàn tỉnh, đó là vi phạm về hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm. Ông Trần Hùng Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái trao đổi.
Trong cái 8 tháng đầu năm ấy, thì trên địa bàn tỉnh thì cũng đối với các cái tụ điểm mà cũng như thì không có nổi cộm. Tuy nhiên thì cũng có những cái các cái đối tượng là thường xuyên là đưa những hàng hóa hay là đưa vào thị trường của mình để bán hàng lậu, hàng giả, và một số các cái đơn vị là nhập từ Trung Quốc đưa về qua cái địa bàn này chúng tôi phát hiện được. Nổi lên nhất là cái vấn đề là thứ nhất là trong đó cái vận mà cái quặng thiếc, và chúng tôi đã bắt giữ 4 cái vụ quặng thiếc phối hợp với công an kinh tế là bắt giữ 4 vụ quặng thiếc trị giá hơn 4 tỷ đồng, đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh với lại Ủy ban nhân dân thành phố, các cái ủy ban nhân các huyện để xử lý cái vi phạm và đã bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước là trên 4 tỷ đồng mấy cái vụ đó. Thứ hai nữa là một số cái đối tượng là cái vụ nổi cộm lên, đó là cái vụ vận chuyển cái hàng giả, nghĩa là các cái bếp, sản phẩm bếp từ, số bếp từ đưa từ Lào Cai về, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan kinh tế để kiểm tra trên tuyến đường cao tốc, là phát hiện xử lý là cái vụ hàng giả cũng trị giá là cũng trên 100 triệu đồng.
Đáng chú ý, trong thời gian từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành do Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với các ngành trong Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiến hành kiểm tra và đã lập biên bản xử lý tới 14 vụ với 17 hành vi vi phạm khác nhau thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc y học cổ truyền, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, đoàn còn phát hiện một số cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm kinh doanh theo quy định và một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẩm nhập lậu. Chị Đỗ Thị Lộc, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái nói:
trong quá trình các hộ kinh doanh ấy thì là không lấy hóa đơn, vì cái hóa đơn điện tử thuế suất của đối với những mặt hàng này rất là cao, thì để được cái lợi nhuận và cái hàng hóa thì là các hộ kinh doanh thường xuyên là mua những cái hàng hóa đấy không có hóa đơn chứng từ để làm chuộc lợi bán cho người tiêu dùng để thu lợi rất là bất hợp pháp trong cái hoạt động kinh doanh. Đối với những người dân, nếu mà đi tham gia mà mua những cái hàng mà không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ thì không nên mua. Thứ nhất là cái hàng đấy không được qua kiểm định, không được công bố chất lượng sản phẩm trước khi vào sử dụng thì những người dân là không nên mua.
Với 14 vụ vi phạm, tổng giá trị thực hiện qua kiểm tra lên tới gần 220 triệu đồng, trong đó phạt hành chính 115 triệu đồng, trị giá buộc tiêu hủy hàng hóa trên 103 triệu đồng. Trong một tháng qua cho thấy, việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu, quá hạn sử dụng, không đăng ký thành lập hộ kinh doanh, không niêm yết giá thuốc tại nơi bán thuốc, để lẫn các sản phẩm không phải là thuốc, bảo quản thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn vẫn là những thách thức. Một số cơ sở vi phạm điển hình như công ty cổ phần dược phẩm FPT, địa điểm nhà thuốc Long Châu 762, có địa chỉ số nhà 721, đường Yên Ninh, phường Minh Tân. Cơ quan chức năng đã tiến hành phạt hành chính 23 triệu đồng về hành vi vi phạm để lẫn các sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc, bảo quản thuốc không đúng đăng ký trên nhãn. Hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Thành, tổ dân phố Đồng Phú, phường Hà, phạt hành chính 10 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm, giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy gần 19 triệu đồng. Hộ kinh doanh của bà Đồng Thị Kim Phương, số nhà 41, tổ 8, phường Đồng Tâm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thực phẩm chức năng, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, phạt hành chính 18 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Hiển, đội trưởng đội quản lý thị trường số 3, cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong quá trình kiểm tra thì đối với các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh thì phát hiện là một số cái hàng hóa vi phạm, chủ yếu là về những cái hành vi là niêm yết giá và hai nữa một số hàng hóa quá hạn sử dụng, thì đoàn đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm chính và buộc tiêu hủy hàng hóa.
Với việc tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm thời gian qua của lực lượng quản lý thị trường sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian tới, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất kinh doanh không đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà sản xuất và người tiêu dùng. Ông Trần Hùng Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Vào những tháng cuối năm thì thị trường sẽ trở nên sôi động hơn, thì nó do cái nhu cầu của người dân trong những tháng cuối năm thì nó rất là có những cái hàng hóa luân chuyển rất là nhiều. Thế thì trên cơ sở đó thì có một số các đối tượng sẽ lợi dụng một cái tình hình cuối năm sẽ đưa các cái hàng lậu, rồi hàng giả, hàng kém chất lượng để nó lưu thông trên thị trường, trên thị trường để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ công tác cũng như đảm bảo ổn định thị trường. Thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bái sẽ tập trung vào một số các nhiệm vụ giải pháp như sau. Thứ hết thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái bám sát vào cái sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Cục Quản lý Thị trường cũng như là của Ủy ban nhân tỉnh, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh để thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào cái công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nghĩa là đưa các cái hàng hóa đến các cái chợ vùng sâu vùng xa để tuyên truyền cho bà con, hướng dẫn cho bà con cái nhận biết hàng thật hàng giả, và đồng thời cũng là tuyên truyền cái tác hại của cái hàng giả cũng như là hàng lậu cũng như là hàng kém chất lượng, và đồng thời tổ chức tốt cái việc ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng cấm rồi hàng nhập lậu. Đồng thời cái nội dung thứ ba nữa là chúng tôi thực hiện tốt các cái kế hoạch kiểm tra đã được tổng cục phê duyệt từ đầu năm. Chúng tôi tập trung vào chỉ đạo các cái đơn vị phối hợp tốt với các lực lượng chức năng, rà soát bám sát địa bàn, phối hợp tốt để kiểm tra cái đột xuất, phát hiện các cái đối tượng mà vận chuyển lưu thông hàng lậu, rồi hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là cái địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng cao.
Từ nay đến cuối năm, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh sẽ chú trọng kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là vào dịp Tết Trung thu và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2024. Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả kém chất lượng. Đồng thời tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật và phân biệt hàng thật, hàng giả tại các chợ ở các địa phương, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, là một trong những tuyến đường chính của thành phố Yên Bái, đại lộ Nguyễn Thái Học có lẽ đã trở thành con đường quen thuộc, ghi dấu ấn nhiều kỷ niệm của mỗi người dân thành phố. Một con đường sôi động nhộn nhịp trong nhịp sống đô thị hiện nay, nhưng chứa đựng những câu chuyện lịch sử thiêng liêng và hào hùng trong chiều dài cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc.
là một trong những con đường được hình thành sớm nhất của thành phố Yên Bái. Đại lộ mang tên nhà yêu nước Nguyễn Thái Học đi qua địa phận phường Hồng Hà và phường Nguyễn Thái Học với chiều dài khoảng 2 km, bắt đầu từ ngã tư giao nhau giữa đường Yên Ninh, đường Cao Thắng và đường hướng ra cầu Bách Lẫm đến đầu cầu Yên Bái. Đại lộ Nguyễn Thái Học được chia làm hai làn với giải phân cách đặt ở giữa cùng với những hàng hoa rực rỡ sắc màu. Kế bên đại lộ là hồ nước mênh mông và công viên Yên Hòa, nơi có tượng đài và nhà thờ tưởng niệm người chí sĩ kiên trung Nguyễn Thái Học cùng các đồng sự của ông trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Cho biết về sự hình thành của tuyến đường, ông Hoàng Văn Thảo, người dân ở tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Đây nó gọi là thị xã, mà từ khi chuyển đổi lên thành phố thì người ta mới mở mang làm đường. Thì kết hợp làm luôn con đại lộ này, theo tôi thì thấy là đẹp, rộng rãi mà đẹp.
Là tuyến đường chính của thành phố, hai bên đại lộ Nguyễn Thái Học có nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ. Chính vì vậy, lượng người lưu thông trên tuyến luôn đông đúc, tấp nập và nhộn nhịp. Khu vực này còn được ví là trung tâm kinh tế của thành phố Yên Bái khi mang dáng dấp của một đô thị miền núi đang trên đà phát triển. Anh Nguyễn Mạnh Ninh, một người thường đi làm qua tuyến đường, nhận xét.
Hàng ngày mình thường đi làm qua cái tuyến đại lộ Nguyễn Thái Học. Thì mình công tác ở đơn vị cũng đã khoảng tầm gần 10 năm nay. Thì mình nhận thấy rằng là con đường Nguyễn Thái Học này là có một sự phát triển rất lớn so với thời gian mình mới bắt đầu được biết tới đại lộ Nguyễn Thái Học. Thì thực sự là mình cảm thấy là tuyến đường này nó thực sự là đẹp và mang dáng dấp của một đô thị đang phát triển.
Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã đầu tư tu bổ, tôn tạo, mở rộng quần thể di tích với một số hạng mục quan trọng như nhà tưởng niệm, khu vực mộ, tượng đài và khuôn viên cây xanh với cấu trúc đường nét hài hòa hiện đại, vừa phản ánh được sắc thái của đời sống tâm linh, vừa khắc họa được ý tưởng tinh thần yêu nước quả cảm của các nghĩa sĩ của khởi nghĩa Yên Bái gắn với công viên Yên Hòa, tạo thành một quần thể du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh đặc sắc, thiêng liêng và hấp dẫn du khách. Phát triển thành phố trở thành đô thị loại 2, thành phố Yên Bái đã đầu tư nâng cấp hệ thống đèn điện chiếu sáng, điện trang trí cùng khuôn viên cây xanh hai bên, cũng như trồng các loại hoa trên giải phân cách. Là tuyến đường chính nằm ở trung tâm nên thành phố đặc biệt chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường để tuyến đường luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Đặc biệt với việc xây dựng các tiểu khuôn viên bên hồ Yên Hòa với các thiết bị tập thể dục vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều muộn, hai bên đại lộ đông đúc người đi bộ và tập thể dục, tạo nên một hình ảnh thành phố trong lành đáng sống. Bà Mai Tố Uyên thường xuyên tập thể dục tại khu vực công viên Yên Hòa phấn khởi nói.
Cái khuôn viên của mình ở đây là nó rất là đẹp. Các bạn của mình từ các nơi khác, từ các miền khác đến thì đều nói là ở đây cái khu đô thị này rất là đẹp, cái đường này rất đẹp, rất là sạch. Và thành phố Yên Bái của mình là rất là sạch, đẹp mà kiểu yên bình.
Tấp nập nhộn nhịp về ban ngày, đại lộ Nguyễn Thái Học càng trở nên sôi động vào buổi đêm khi đây được coi là dãy phố ẩm thực với nhiều nhà hàng ăn uống cùng các cửa hàng kinh doanh đồ điện tử, thời trang. Với nhiều bạn trẻ, khu vực này là điểm đến cho các buổi hẹn hò, gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức các món ăn, các điểm vui chơi thú vị. Đây cũng là một trong hai địa điểm chính của thành phố Yên Bái được chọn để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các sự kiện chính trị và những dịp lễ Tết của tỉnh. Anh Cao Việt Dũng, một người dân sống ở thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi sống ở tuyến đường này từ bé, lớn mà tôi thấy tuyến đường Đại lộ Nguyễn Thái Học thì có rất nhiều hàng quán, nhiều khu vui chơi cho trẻ em và hàng tuần thì có những buổi của tuần thì là rất nhộn nhịp. Thì chúng tôi sẽ thường là để nơi để chúng tôi giao lưu và gặp gỡ, tụ tập bạn bè để trò chuyện với nhau những câu chuyện về chia sẻ về công việc, cuộc sống.
Thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, thời gian qua, thành phố Yên Bái, đô thị, văn hóa, sinh thái, động lực phát triển kinh tế của tỉnh không ngừng được đầu tư xây dựng. Cùng với chỉnh trang đô thị, nâng cấp và xây mới các địa điểm vui chơi giải trí, công viên, vườn hoa trong thành phố, nhiều tuyến đường đã và đang được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong xu thế hội nhập, phục vụ nhu cầu dân sinh, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Trải qua nhiều năm, đại lộ Nguyễn Thái Học vẫn giữ được hình ảnh của một tuyến giao thông trọng điểm của thành phố với những công trình khang trang bề thế được xây dựng dọc hai bên. Mới đây, thành phố Yên Bái đã được thẩm định đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2. Đây chính là tiền đề để những tuyến đường giao thông trọng điểm tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Những con đường của ngày hôm qua đầy tự hào được tiếp nối bởi những cung đường mới mở hôm nay là sự tiếp nối của truyền thống văn hóa, khát vọng dựng xây thành phố trở thành đô thị xanh, hài hòa và bản sắc của vùng Tây Bắc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, năm 2023 tiếp tục là năm nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp gặp khó trong hoạt động sản xuất kinh doanh do giá nguyên vật liệu có nhiều biến động, nguồn cung năng lượng như xăng dầu, điện có lúc không đảm bảo, nhiều thị trường xuất khẩu lớn, thị trường truyền thống bị chịu tác động. Điều đáng nói khiến cho cuộc sống người lao động bị ảnh hưởng. Trước những thách thức gặp phải, các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tranh thủ các chính sách, giải pháp hỗ trợ của nhà nước để ổn định cuộc sống, kinh doanh, từ đó duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Từ năm 2022 đến nay, thị trường tiêu thụ gỗ ván bóc trì trệ do xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ gặp khó. Nhiều cơ sở chế biến gỗ rừng trồng phải đóng cửa. Nhưng bằng nhiều nỗ lực, anh Hoàng Thảo, xã An Đà, huyện Yên Bình, chủ cơ sở sản xuất ván bóc với quy mô nhà xưởng rộng 1 hectare, vẫn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nỗ lực tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường quen thuộc tại Hà Nội, anh Thảo còn tìm cơ hội ngắn hạn ở thị trường các tỉnh có nhu cầu sử dụng gỗ và sản phẩm gỗ rừng trồng. Thời điểm trước năm 2022, cơ sở sản xuất của anh Thảo tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương. Nhưng do đơn hàng ngày càng ít, công việc thi thoảng bị gián đoạn, nên đến nay chỉ còn hơn 10 lao động vẫn tiếp tục gắn bó với cơ sở. Anh Hoàng Văn Khởi, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói.
Công việc hơi giảm sút một chút, nhưng mà chúng tôi vẫn gắn bó để cùng chia sẻ để mong sau thời gian tới là công việc nó trôi chảy hơn.
Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, anh Thảo nhận định, sau mỗi cuộc khủng hoảng, nhu cầu đơn hàng luôn rất lớn. Trong khi đó, nguồn nhân lực ngành gỗ đang có xu hướng khan hiếm dần, dịch chuyển sang nhiều ngành khác, khó tuyển lao động có kỹ năng. Vì vậy, anh Thảo vẫn nỗ lực tìm kiếm thị trường trong nội địa để duy trì sản xuất, giữ chân lao động ngành nghề mà không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Anh Hoàng Thảo, chủ cơ sở chế biến gỗ rừng trồng xã An Đà, huyện Yên Bình tâm sự.
Trong giai đoạn 2 năm trở về đây, thị trường gỗ ván bóc và ván ép nói chung gặp rất nhiều khó khăn về thị trường, về cái đầu ra trong nước và ngoài nước xuất khẩu. Với cơ sở sản xuất như tôi đây cũng cố gắng tìm thị trường và tìm khách hàng để cố gắng duy trì sản xuất, duy trì hoạt động sản xuất cho cơ sở và cũng tạo công việc làm cho bà con địa phương.
Cũng giống như cơ sở sản xuất của anh Hoàng Thảo, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên hoạt động trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Thị trường tiêu thụ của công ty chủ yếu là xuất khẩu hàng hóa trực tiếp sang Đài Loan. Để duy trì sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, công ty đã không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất, tìm kiếm nguồn nguyên liệu chất lượng cao, từ đó nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng như giấy vàng mã, ván ép, gỗ thanh, đồng thời chú trọng đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu, không ngừng tìm kiếm mở rộng thị trường. Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương cho biết.
Chúng tôi đã ký kết với đối tác gia công ở trong và ngoài nước để đảm bảo cái công việc làm cho người lao động. Thì với cái tinh thần tự chủ và chuẩn bị cái tinh thần để mình vươn lên trong cái lúc khó khăn thì công ty cũng đã duy trì được cái hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 thì cũng đang cố gắng đến những cái tháng cuối năm sẽ đạt được cái doanh thu cùng với lại hơn như năm ngoái.
Khi nhiều doanh nghiệp cơ sở phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do thiếu đơn hàng thì công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương vẫn duy trì được sản xuất với lượng đơn hàng khá ổn định. Vì thế hơn 100 công nhân là lao động địa phương luôn có việc làm với thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Đây cũng là lý do mà hầu hết lao động tại đây đều đã gắn bó lâu dài với công ty ngay từ những ngày đầu thành lập. Chị Hoàng Thị Thoa, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương phấn khởi nói.
Công ty là rất là có nhiều là quan tâm đến công nhân ạ. Về việc làm này, nhiều lúc là công ty khó khăn nhưng mà cũng vẫn tạo điều kiện là công việc cho công nhân để ổn định là thu nhập để mình cải thiện cái cuộc sống của mình ạ.
Anh Đoàn Văn Tiến, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương cho biết.
Tôi đã làm ở đây được 5 năm, là công ty cũng tạo điều kiện cho tất cả anh em công nhân là công việc cũng vẫn ổn định, thu nhập, mức thu nhập thì cũng vẫn đều và đủ cho anh chị em công nhân. Và điều kiện làm việc ở đây thì cũng rất tốt, vệ sinh an toàn thì cũng rất là cao.
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực không ngừng trong tìm kiếm thị trường, duy trì sản xuất, nhiều doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái không chỉ giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn duy trì việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, qua đó đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, Yadi, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.